Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bấy giờ, Thần Nam chưa kịp biểu hiện gì, hai mắt Pháp Tổ đã trợn trừng kinh hãi. Lão biến thái này vẫn còn sống sao? Lão... Đó chính là thủ bộ lão nhân xuất hiện trong vô thiên chỉ nhật. Người biết lão ta ư? Thần Nam hỏi. Đương nhiên, đúng là biến thái, nhưng người khác đều trọng thương mà chìm vào giấc ngủ. Lão ta không những không chết, hơn nữa tinh lực sung túc. Ở đây hưởng nhàn, đúng là biến thái. Lâu quá rồi, càng sống lâu càng biến thái hơn. Thật ra, lão thần phận như thế nào? Thần Nam không nén được hiếu kỳ hỏi. Pháp Tổ vội đáp, lão là Đông Phương cường giả, người cứ hỏi tổ thần tình dục đạo đi. Ta sao mà biết được, lão còn hơn ta một cấp, chỉ biết rất nhiều người gọi lão là lão bất tử. Nghe Nam Cung Tiên Nhi nói vậy, Thần Nam có cảm giác kinh hãi. Bốn người chăm chú quan sát lão bất tử, thủ mộ lão nhân đột nhiên xoay người, mắt xạ ra hai đạo thần quang nhìn về phía của bốn người kia. Thần Nam vội dùng thời không bản nguyên chỉ lực mang cả bốn đi xa. Ở trên cao, Pháp Tổ lên tiếng. Lão bất tử này đúng là biến thái, cảm ứng được chúng ta sao? Chúng ta các nào không khí với người thời không mà lại mắt lão lại xuyên qua thời không được ư? Thần Nam bây giờ cũng kinh hãi, hắn chưa thấy thủ bộ lão nhân chân chính thể hiện thực lực, nhưng vừa thấy hai đạo thần quang xạ ra, trong lòng đã rung động. Nửa thời thần sau, bốn người mới lén đến gần căn nhà tranh. Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm, hình như mấy tên khốn đến nhòm trộm ta. Lão già như ta thì có gì hay chứ? Ồ, hình như lại đến... Ầm một tiếng, một dấu trưởng xanh biếc đột ngột phá toái hư không, lao tới gần bọn Thần Nam, ấn mạnh lên mông của Đức Mãnh. Thần Nam không nói gì, vội vàng đưa ba người chạy ra xa, trong lòng không khỏi kinh thán. Lão đầu tử này quá mức biến thái, thần thức quá sắc bén, lại cảm ứng được chỗ khác biệt của không khí trong suốt. Đi xa rồi, Đức Mãnh mới gầm lên, ôm mông, nhảy loạn xạ. Y đường đường là đệ ngũ giới quân vương, hiện tại vẫn nộ, khuất nhục đến cực điểm, mông bị người ta đánh đến nở hoa, lớn tiếng mà chửi. Nếu ở đó ta mà chiến đấu, ta và người quyết tử đến cùng, lão bất tử ngươi thật là biến thái. Nam Cung Tiên Nhi cười vang, Pháp Tổ và Thần Nam cũng không nhịn được cười. Pháp Tổ thở dài nói, thôi, bỏ đi, lão bất tử đó thâm bất khả trắc, đã an nhiên vụ dạng thoát được trùng trùng kiếp nạn, đủ thấy không hề đơn giản, chỉ e rằng ai nắm chắc được tu vi thật sự của lão, nên ai cũng đánh giá thấp lão. Họ không dám đến gần thủ bộ lão nhân, mà xuất hiện tại tầng không phía xa trong thần ma năng viện. Thần Nam tiến hành thời không nghịch chuyển, bất quá lần này không gian tọa tiêu không đổi, chỉ xuyên qua thời gian, mục tiêu là thần ma lăng viên của ngàn năm về trước. Không gian bất biến, thời gian như sóng nước tản ra, họ ngược dòng mà tiến, tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng. Trong lăng viên, từng đoàn người đến tế bái, đương nhiên hình ảnh nổi bật nhất là thủ mộ lão nhân. Trong ngàn năm nay, thần ma lăng viên trừ lần thần ma chi thể bạo động, bị thủ mộ lão nhân trấn áp, không có gì đặc biệt xảy ra. Thần Nam lại định vị thời gian, tọa tiêu là thần ma lăng viên 5.000 năm trước. Thời gian nhanh chóng trôi lùi, tình cảnh trước mắt biến đổi không ngừng, thoáng chốc đã đến 5.000 năm trước. Trong quá trình này, tựa hồ không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng thần nam nhắm mắt, cẩn thận tìm lại những bức họa trong óc, chợt mở bừng mắt ra. Các vị có thấy ai khác thường không? Ba người kia đều là thiên tài cao thủ, ký ức và tinh thần lực vượt ra tưởng tượng, nhưng chỉ nhìn thấy lại nhanh chóng lưu chuyển trong óc. Nói đoạn, cả ba đồng thời kêu lên kinh hãi. Có một người mỗi ngàn năm lại xuất hiện, tựa hồ lần nào cũng đi một vòng quanh một ngôi mộ cổ đấy. Thân ảnh mông lung ấy nếu không nhìn kỹ, căn bản không chú ý đến. 5.000 năm nay, dung mạo của y không hề thay đổi, tựa hồ vẫn là một thanh niên. Sở dĩ dùng từ tựa hồ vì bốn người cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của y mới phát giác không thể nào được. Càng cố nhớ, thân ảnh của y càng mờ, cảm giác đó vô cùng quái dị, phảng phất như đạo thân ảnh chậm chậm vụt khỏi óc của họ. Cổ quái, quả là cổ quái. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày, người này tựa hồ không thể đoán được. Pháp Tổ gật đầu, đích xác là một quái nhân. Thần Nam tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Người này hình như rất có lai lịch, mỗi ngàn năm lại xuất hiện tại thần ma lăng viên, lần nào cũng lướt một vòng quanh bộ phận. Nếu bảo y là tu giả bình thường, chắc chắn không thể nào. Đức Mãnh bấy giờ gật đầu, đúng lắm, đó hình như là một loại đại thần thông trong truyền thuyết, khiến thân ảnh mờ dần trong lòng của người khác. Đến khi mất hẳn, trọng yếu thì lại ở một chỗ, y có phát hiện ra chúng ta không? Vì sao lại thi triển thần thông đó với chúng ta? Ồ, chắc chắn y là thiên giai cao thủ. Pháp Tổ cũng nói, hơn nữa y còn thi triển thần thông này với mọi người, chắc chắn không hy vọng dung mạo mình lưu lại ấn tượng trong lòng ai. Y chắc chắn là người có lai lịch, tựa hồ không muốn ai biết y từng qua đây. Nam Cung Tiên Nhi cũng lên tiếng, các vị quên mất một điểm, 5.000 năm trước ở đây vẫn có một lão biến thái. Lão ta một mực ở tại nơi này, thần bí nhân làm vậy chủ yếu để phòng bị thủ mộ lão nhân nhận ra tẩy của mình. Các vị, ta đã nói, thần ma đăng viên là nơi ẩn chứa bí mật ngàn đời, là huyền án trong lịch sử. Chúng ta nên điều tra cẩn thận. Hiện tại gặp phải thần bí nhân này, tất cả phải tra ra thân phận của y. Chúng ta nên bắt đầu lại, quan sát cẩn thận 5.000 năm này. Bốn người cùng để tâm tra xét từng chân tơ kẽ tóc của y. Thần Nam bấy giờ đương nhiên muốn tìm hiểu, người này tự hồ từng đặc biệt chú ý đến phần mộ mà hắn ngủ say trong đó. Bốn người lại men theo dòng sông lịch sử xuôi dòng. Tuy thần Nam không thể nắm chắc về được đúng 5.000 năm trước, nhưng hơn 4.000 năm là chắc chắn. Xuôi cách thời không hiện thực mấy trăm năm mới dừng lại. Dòng sông thời gian cực lớn, bốn người đều là thiên giai cao thủ, đổi lại người khác ắt không tiếp thu nổi lực lượng tin tức lớn như vậy. Chỉ là một mộ viên, nhưng 5.000 năm nay có không biết bao nhiêu cao thủ đến tế bái. Bốn người đều là thiên giai cao thủ, cũng phải lựa chọn tin tức, loại trừ đi những tin tức vô dụng. Nỗ lực nhớ lại những gì trải qua lúc xuôi dòng, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Họ phát hiện nhân ảnh họ vẫn mờ mờ như thế, thủy chung không thể nắm bắt được dung mạo. Ngược lại đi, xuất hiện tại quãng thời gian gần lúc y đến, không cần xuyên qua quá nhiều năm tháng. Nam Cung Tiên Nhi kiến nghị, yêu nữ này đã nóng nảy lòng hiếu kỳ, muốn xem đó là thần thánh phương nào. Thần Nam đương nhiên dốc toàn lực truy thần ảnh, lại nghịch chuyển thời không. Thời gian lại bắt đầu chảy ngược, bất quá tốc độ chậm hẳn đi, chia theo đơn vị trăm năm một. Cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện thần ảnh đó, họ liền dừng lại chia thành 10 năm, đến khi chia thành khoảnh khắc mới xác định được thời gian thần bí nhân xuất hiện. Thần ma lăng viên bốn mùa đều là mùa xuân, buổi sớm gió mát mơn man, từng giọt nắng ấm lơi xuống hoa cỏ đọng dương, tạo thành phong vị trong trẻo lạ thường. Thủ mộ lão nhân không có ở đó, chỉ có một thanh niên cao lớn, hơn người thường nửa cái đầu, thân thể gần như hoàn mỹ, thon gọn khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức mạnh, như được đúc từ thép mà thành. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi dừng lại ngoài xa, lặng lặng quan sát thanh niên nam tử. Bản năng cho họ biết người đó không hề tầm thường. Họ đợi thanh niên quay lại để xem dung mạo của thanh niên kia. Thế nhưng đến lúc y quay lại, tất cả bọn họ đều ngẩn ra, chỉ thấy được tròng mắt sáng rực như ánh sao, mi dài đến thái dương, còn dung mạo chân chính thì không thể nhìn thấu. Phảng phất như có một tầng mây khí ngăn cách khiến thiên nhãn của tứ đại thiên giai cao thủ cũng bất lực. Quan sát cẩn thận mới thấy đó không phải là mây khói, mà là một cỗ sức mạnh bí ẩn ngăn cách thị tuyến của bốn người lại. Cả bốn người cùng thấy phi thường và kỳ dị. rõ ràng người ta đứng cách không xa, không có chướng ngại vật mà vẫn không thấy rõ chân dung. Trong mắt sáng rực chuyển động, lộ ra nội điểm tăng thương vô tận, hiện lộ tâm cảnh đã nhìn thấy những chìm nổi của nhân thế. Thanh niên này cực kỳ đặc biệt, tứ đại cao thủ cũng không thể nhìn rõ. Càng chú thị càng thấy thân ảnh đối phương phiêu hốt, dường như dần biến mất. Nói đoạn, thân ảnh cao lớn đi giữa lăng viên, lướt một vòng quanh mộ phần của thần nam. Ý vừa hữu ý, vừa như vô ý, liếc nhìn lên trời cao. Bốn người đều rung động, đối phương hình như nhìn ra họ. Đáng sợ thật, linh giác của y hình như có biến thái hơn cả lão thủ bộ lão nhân. Nhưng chỉ nhìn họ xong, mục quang của y lại chuyển sang hướng khác. Tứ đại thiên tài cao thủ chăm chăm nhìn y, mong nhận rõ được y. Nhưng càng như vậy, thân ảnh đối phương càng mờ nhạt, sau cùng tan biến như làn khói. Tứ đại cao thủ cũng bó tay, không biết y đi theo hướng nào. Chuyện này... Phong Tổ nghẹn lời, ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi ánh lên những tia khác lạ. Đúng là vô cùng kỳ dị. Đức Mãnh lại nói, thử lại lần nữa xem nào. Thần Nam lắc đầu, không cần, lưu lại 1000 năm nữa xem y định làm gì. Thanh niên thần bí mạc chắc đó khiến tứ đại thiên tài cao thủ nảy lòng hiếu kỳ. Thời gian lại chảy ngược qua, qua từng đoạn phân chia thời gian, nắm chắc khung cảnh 2000 năm trước. Sau cùng, bốn người cũng nắm được lúc thanh niên xuất hiện. Họ đứng trên cao lặng lặng quan sát y. Thanh niên đó vẫn không hiểu làm sao xuất hiện, tựa hồ một làn khói nhẹ từ xa chậm chậm ngưng tụ thành hư ảnh, lại như tự nhiên ảo hóa ra, cơ hồ đã đứng sẵn ở đó, khiến người ta không nhắm bắt được. Y giống như một làn mê vụ, ngay cả dung mạo cũng không ai nhìn thấu, hoàn toàn lai vô ảnh khứ vô tung. Bốn người nhíu mày, tựa hồ không thể nắm bắt được gì của thanh niên kia. Lần này, thanh niên ấy vẫn đi trong lăng viên, lượn quanh bộ phần một vòng rồi bình thản liếc bốn người trên không, rồi từ từ tan biến như khói tan vào không trung, vô ảnh vô tung lướt khỏi tầm mắt tứ đại thiên tài cao thủ. Thần Nam, Nam Cung Tiên Nghi, Đức Mãnh, Pháp Tổ đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc bất an, thần bí nhân quả thật phi phàm. Cho đến 3000 năm trước, không ai thu được manh mối gì đáng giá, bốn người lại tiến thêm 1000 năm nữa. Theo dòng sông thời gian ngược lên, lần này vẫn thế, thần bí thanh niên vẫn thực hiện những việc như 2 lần trước, bình thản nhìn lên không rồi theo gió tan biến. Bốn người họ vẫn không hiểu gì. 4000 năm trước, 5000 năm trước, 6000 năm trước, mãi đến 7000 năm trước, cuối cùng bốn người cũng nắm bắt được đôi chút. Thần bí thanh niên đi một vòng trong lăng viên, lượn quanh mộ phần của thần nam, nhìn lên không rồi sắp tan biến thì thủ mộ lão nhân vừa hay tiến vào lăng viên. Thân ảnh của y tuy mờ mờ nhưng thủ mộ lão nhân vẫn nắm chắc, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, thất thanh. Sao như thế được, ta vừa thấy y, không phải ta hòa mắt đấy chứ. Thủ mộ lão nhân kinh hãi như vậy, tựa hồ không tìm mọi thứ. Tứ đại thiên tài cao thủ kinh hãi, thủ mộ lão nhân biến thái mà cũng tỏ ra như vậy, lai lịch của thanh niên chắc chắn vô cùng đáng sợ. Bốn người nhanh chóng lướt ra xa, thủ mộ lão nhân tựa hồ phát hiện có người đang quan sát. Rời ra thần ma lăng viên, Pháp Tổ lo lắng nói, ta thấy chúng ta nên bỏ cuộc thôi, không nên truy tìm thần phận của y nữa. Chắc chắn y là một cao thủ phi thường đáng sợ, hơn hẳn bất cứ ai trong chúng ta. Trong vùng thời không này, chúng ta không thể xuất thủ, liên thủ đối phó với y cũng không nổi. Y có thể vượt thời không nhìn thấy chúng ta. Ta thấy cao thủ cỡ đó là thái cổ cấm kỵ nhân vật. Nếu chạm vào y, chỉ e y sẽ phá tan thời không, giảm chúng ta vĩnh viễn trong dòng sông thời gian. Đức Mãnh gật đầu, quay về thời không cổ đại vô cùng nguy hiểm, thế nào cũng gặp những nhân vật tuyệt đỉnh. Đành lòng là vậy, dù y mạnh thế nào, ta cũng thấy y không có ý định đối phó với chúng ta, bằng không y đã nhất định xuất thủ rồi. Thần Nam quyết không bỏ cuộc, trực giác cho hắn biết người này có liên quan đến việc hắn phục sinh. Sau cùng, bốn người hướng về 8000 năm trước, lúc đó thủ bộ lão nhân chưa đến thần ma lăng viên. Tuy nhiên trong thời gian này, bốn người thấy được thần bí thanh niên, song vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến 9000 năm trước mà vẫn như thế. Sau cùng, thần Nam kích động thét vang, 1000 năm trước. Có bốn người xuyên đến 1000 năm trước, cảnh tượng hiện ra khiến họ vô cùng kinh hãi. Thinh không tối tăm, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, vô số đạo quán thông thiên tượng nhân gian, âm phong gầm rú, thần khóc quỷ khiếu trong thần ma lăng viên, quỷ ảnh trao chát, âm u cực độ. Một thân ảnh cao lớn như thần ma đứng trước mộ của thần nam, song thủ không ngừng biến ảo các loại pháp quyết vô cùng kinh dị. Thần nam, pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi tức thì ngẩn người, tình cảnh này thật quá kinh hãi. Trên khung lôi quang trận trận, trong thần ma lăng viên, vô số thần ma thi thể bạo động, tất cả gầm lên thê thiết, mộ biên toàn bộ cục xuống, một phần nước ra, thần ma thi thể như đang dãy giụa đòi ra. Đập vào mắt là cảnh thi hải tràn lan. Nơi này không chỉ mai táng thần ma thi thể, hình như vượt trải qua một trường chiến đấu. Rất nhiều thi thể tù giả bị xé nát, khung cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Thần ma lăng viên không khác nào một tù là trường. Thần nam chăm chăm nhìn phần mộ của mình. Nơi đấy có một thân ảnh cao lớn, phát ra uy thế kinh nhân. Mái tóc dài không có gió mà dựng đứng, tay kết thành đạo đạo pháp ấn, hệt như một cái thế ma tôn sừng dựng đứng ở đó. Nhưng thần ma thi thể đang bạo động không dám lại gần. Uy lực từ người này toát ra khiến cho mọi thần ma thi hài đối diện đều run run rẩy rẩy. Lực bạt sơn khí cái thế. Khí thế đó dù toàn thân bất động, không biết thành bất kỳ pháp ấn nào, thân thể vẫn như hòn núi cao khiến người đời ngưỡng vọng. Đó chính là khí khái khí thôn sơn hạ, suy ngã độc tôn. Người đó là ai? Không chỉ thần nam nghi vấn mà pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi cũng chung một câu hỏi. Nhưng chỉ một thoáng sau, thần tình họ cũng chấn động, dù khí chất đại biến dạng, nhưng bọn họ nhận ra người đó chính là thần bí thanh niên đã thấy lần trước. Khí chất của y lúc này khác hẳn mấy ngàn năm sau, khiến cho tứ đại cao thủ suýt nữa không nhận ra. Mấy ngàn năm sau, y như một làn gió nhẹ, hiện tại như một hòn núi vạn cân, áp bức người khác không thở nổi. Khí thế cơ hồ khí tồn sơn hạ, toàn thể thiên hạ dường như nằm trong lòng bàn tay của y. Tay của y liên tục kết pháp ấn, sấm sét trên không trung liên tục giáng xuống, tiếng sấm rền khắp thần ma lăng viên, lôi quang ngút trời khiến màn đêm sáng rõ như ban ngày. Lôi hải động thiên, sấm sét ngập trời nối liền thành một dải, chân trời chói lòa, màn đêm hoàn toàn thành ban ngày, tiếng sấm bất tuyệt giữa đất trời. Lần đầu tiên thần nam nghe y mở miệng, tuy là một giọng thanh niên nhưng phát ra vù tượng uy nghiêm, y tụ vô số đạo rồi quang lại. Áp lực thoát ra khiến thần nam, pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều kinh hoàng liền hồi. Chúng thần quý vị! Lại một tiếng quát, các thần ma thi thể đang bạo động đều run rẩy rồi quay về phần mộ. Thần ma lăng viên vừa nãy còn huyền náo, tức thì an tĩnh trở lại, không còn tiếng thần ma gầm giống nữa. Lôi quán thiên địa! Lôi quang vô tận rợp trời ép xuống, nhưng không hủy diệt gì mà từng đạo lôi quang bổ xuống thần ma lăng viên, chùi hết xuống đất. Đoạn lăng viên rùng lên bần bật, mọi thần ma mộ thay đổi phương vị, vận động theo quy luật đặc biệt. Pháp tổ hít một hơi kinh hãi, y dùng lôi quang thông với linh căn của đại địa tổ mạch. Dưới thần ma lăng viên là vạn vạn linh chi căn, mọi thần ma mộ đều chiếu theo quy luật phức tạp mà sắp xếp, tựa hồ bày thành trận pháp. Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều kinh hãi vô cùng. Thần nam cuộn sóng trong lòng, người này chắc chắn có liên quan đến hắn. Cả thần ma lăng viên rung động, mọi thần ma mộ đều sắp xếp lại. Duy có ngôi mộ của thần nam nằm không có mộ bia vẫn bất động. Thân ảnh cao lớn đứng bên mộ đang dùng đại pháp lực vận chuyển hết thảy. Tất cả đều lấy ngôi mộ nhỏ làm trung tâm, mọi thần ma mộ đều liên tục thay đổi vị trí. Sau cùng, lôi quang thông thiên toàn bộ thu liễm lại, mặt đất lại trở lại bình thường, mọi ngôi mộ đã thay đổi hẳn các phương vị ban đầu. Bọn pháp tổ Đức Mãnh trợn mắt và nhìn, không hiểu sắp xếp thần ma mộ như thế để làm gì, là bày loại cổ trận pháp nào chăng? Thanh niên nam tử cao lớn lạnh lùng nhìn về phía bọn thần nam, tức thì khiến cho họ lạnh người, nhưng đối phương chỉ liếc mắt rồi quay đầu lại. Bốn người bây giờ nhìn nhau, biết đối phương đã phát giác ra. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hàng, Khai Dương, Diều Quang. Thần bí thanh niên khí thế trùm thiên hạ hét lớn, bắt đầu hàng lâm. Song thủ của y liên tục kết ấn, đoạn ấn về vòng trời sao lấp lánh. Từng đạo đạo hàn quang xạ tới, dẫn ánh sáng của bắt đầu thất tinh từ trên trời xuống. Bạch quang trụ chiếu rọi mọi phần mộ trong lăng viên. Thật sát, phá quân, lam thang. Y ta hét lớn, sát phá lăng hàng lâm. Ba ngôi sao lớn trên trời cao vô tận chiếu xuống ba quang trụ rực rỡ, quang huy chói lói rải xuống một góc thần ma lăng viên. Y lại liên tục kết ấn, đem hết thần quang từ trên không dẫn vào thần ma lăng viên, khiến nơi đó rực rỡ ánh sao như ban ngày, mọi ngôi mộ chìm trong ánh sáng. Chỉ có ngôi tiểu mộ không bia hoàn toàn tối tăm, hắn khác hẳn những nơi khác, như thể giữa ban ngày xuất hiện một đạo âm ảnh nhỏ nhoi. Pháp tổ kinh hãi run lên, lời lẽ lắp bà lắp bắp. Đây tựa hồ là tuyệt trận trong truyền thuyết, tu hết tình hồn trên trời để chúng chìm xuống mộ viên. Về sau, mỗi đêm sao, nơi đây là tinh không tương ứng, vô hình trùng tụ tập vô vạn thần lực của các vị sao xuống làng viên này. Do kinh ngạc, liên tục gật đầu, chắc chắn là như vậy, người này đáng sợ vô cùng, thủ đoạn không tưởng tượng được đâu. Một người hùng mạnh mà thần bí thật đấy, Nam Cung Tiên Nhi cảm thán. Pháp tổ trịnh trọng gật đầu, người này quyết không kém hơn mà chủ, y thật ra là ai? Mấy ngàn năm nay, chúng ta đều thấy y xuất hiện trong thời không, cách mỗi ngàn năm một lần. Một người mạnh thế này bố trí gì với mục đích gì đây? Lúc đó chỉ e mình thần nam biết ngọn ngành, người này không mạnh sao được chứ? Nếu hắn đoán không sai, chính người đó một tay giản dựng thái cực thần ma đồ chắc chắn cũng vì nguyên nhân này mà sinh ra. Hắn không quan tâm việc có phải nhờ thế mình sống lại không, vì từ những gì được biết thì việc đó liên quan đến phụ thần của hắn. Chẳng không còn gì sai sót nữa, so với lần trước, trận pháp này hơn hẳn của thần chiến bố trí. Thần thế nổi chìm, thương hại tàng điện sẽ có ngày thiên bảo tự thành. Thần bí nhân lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn về phía bọn thần nam ẩn thân, đoạn đột nhiên biến mất. Thần nam kích động muốn gào lên, sau cùng nén được tâm tư trào dâng trong lòng, nói với pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiền Nhi. Tiếp tục nghịch chuyển thời gian đến 10.000 năm trước, xem kẻ đó là ai, nhất định phải biết thật ra ai kiến tạo bố cục, ai xây dựng thần ma lăng viên này, không thể để cho bí ẩn này giấu chìm mãi được. 10.000 năm trước, thần nam quát vang, quyết định lại nghịch chuyển thời không, quay về lúc thần ma lăng viên mới được tạo ra. Lúc đó trong thần ma lăng viên ngập đầy ánh sao, duy có ngồi bộ nhỏ khác hẳn, chìm trong âm ảnh, mọi làn ánh sáng không thể chạm đến. Pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh đều biến sắc, họ không muốn tham gia điều tra tiếp. Thanh niên thần bí đó quá ư đáng sợ, tuyệt đối sánh được với nhân vật như ma chủ, khiến cho họ rung động. Họ biết rằng lúc nghịch chuyển thời không gặp loại cao thủ như thế là việc nguy hiểm nhất. Những cao thủ như thế có năng lực xuyên thấu thời không, vạn nhất y nổi giận ra tay, họ sẽ chết không có đất chôn, triệt để tiêu tan trong lịch sử thời không. Không cần phải tìm hiểu nữa, chúng ta vạn vạn lần không nên chạm vào loại người đó, pháp tổ kêu lên. Đức Mãnh cũng tỏ ra gấp gáp, không cần tìm hiểu nữa, thần ma lăng viên ẩn tàng bí mật ngàn đời cũng không liên quan gì đến chúng ta, tìm hiểu làm gì. Nhưng không còn kịp nữa, thần nam đang nghịch chuyển thời không, thời gian như sóng nước chảy qua mình của họ, không gian cong đại biến hình, xung quanh che phủ hỗn độn chi quang mông lung. Đoạn một bức tranh lướt tới, thời gian bắt đầu chảy ngược. Trong khoảng 10.000 năm đến 10.000 năm trước, thần ma lăng viên xảy ra chuyện, mọi thứ tràn ra như sóng nước, tin tức ngập tràn bao phủ bốn người. Trong ngàn năm này, từng có không ít thần tiên đến đây, hình như đều kinh hãi trước tòa lăng viên. Mỗi một vị thần linh đến đây đều cẩn thận trà xét, tựa hồ muốn tìm ra manh mối hữu dụng nào đó. Mặc cho Đức Mãnh, Phạm Tổ, Nam Cung Tiên Nhi vô cùng bất mãn, cũng đành bó tay. Thời gian đang nghịch chuyển, hiện tại không thể thay đổi, đành tập trung tinh thần quan sát tất cả. Bọn họ nào biết tâm tình của thần nam lúc bấy giờ, hắn từ thần ma lăng viên sống lại, hình như lại do thủ đoạn của ai đó. Coi thần thể hắn là đỉnh lô, đưa thái cực thần ma đồ đến thế gian, hắn ta muốn phá thế cục nên phải biết được bí mật ẩn tàng trong đó. Tuy thần nam cho rằng hắn đã ngủ liền vạn năm, nhưng lần nghịch chuyển thời không chắc phải lâu hơn, ít nhất cũng sắp xỉ 10.000 năm. Lần nghịch chuyển ngàn năm này thường gặp nhất là hình ảnh thần ma, hình như họ đang tìm kiếm gì đó. Tứ đại thiên tài cao thủ nhận ra những thần ma nóng này, định lật tung cả lăng viên lên xem nguồn cơn, nhưng hậu quả vô cùng đáng sợ, đều bị sấm sét từ thập phương đổ về và vô tận tinh quang hủy diệt hết. Quang trụ sấm sét khổng lồ cùng với trời sao tụ lại thành từng đạo thần quang rợp trời đáng sợ, thoáng chốc biến thần ma đó thành trò tàn. Tình cảnh vô cùng khủng khiếp. Thời gian nhanh chóng nghịch chuyển, định đến 10.000 năm trước hiện hiện. Khung thời gian vừa định, một bức tranh kỳ dị hiện ra. Thần nam vội điều chỉnh hướng chảy của thời gian, tìm hiểu những sự kiện trọng đại thần bí trong quãng thời gian này. Tấm màn thần bí của thần Ma Lăng Viên dần dần được vén lên. Bên trong lăng viên, hoa tươi đua nở, cỏ xanh trải thảm, bốn phía là những cây tuyết phong chưa cao lắm, nhưng những cánh hoa vô tận bay múa. Thần ma linh khí hóa thành thần thụ, chứng tỏ lăng viên mới được xây dựng chưa lâu. Một ngôi mộ của thần nam đã tồn tại, nhưng lúc đó có người đến xem xét nó. Một thân ảnh cao lớn như thể ngưng tụ từ khói ảo hóa xuất hiện, đó chính là thần bí nhân mà họ đã thấy lúc trước. Y đưa tay đẩy ngôi mộ nhỏ ra, bùn đất văng lên, mộ huyệt dần được đào ra. Thần nam đứng xa quan sát, tim như nhảy vọt cả lên. Hắn từ thần mộ đó sống dậy, hiện tại cũng biết được phần nào những chuyện thần bí trước đây. Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ ra kinh ngạc, đều bức thiết muốn biết thanh niên này định làm gì. Sau cùng, y cũng mở toang được ngôi mộ rồi ôm một thanh niên từ đó ra. Tim của thần nam cơ hồ ngừng đập, đó chính là hắn. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ càng kinh hãi, suýt nữa kêu lên. Họ thật không tưởng tượng nổi, cách hiện thực 1 vạn 1 ngàn năm lại thấy thần nam bị người ta đào từ trong bộ huyệt ra. Thật sự quá là kinh ngạc. Thần nam là người từ vạn năm trước, sau vạn năm mới sống lại, từng gây loạn trên thiên giới. Những chuyện đó Nam Cung Tiên Nhi đều đã nghe, nhưng vạn vạn lần không ngờ rằng hắn thật sự đã ngủ say trong thần ma lăng viên. Ngôi mộ nhỏ thần bí đó lại thuộc về hắn. Tam đại thiên giai cao thủ nhìn hắn với vẻ kỳ dị, họ không thể hiểu, định từ nét mặt hắn tìm ra đôi điều, nhưng chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ kích động, cuối cùng cũng biết vì sao hắn kiên trì muốn tìm ra bí mật của thần ma lăng viên, quả nhiên có ẩn tình trọng đại. Thần bí thanh niên lạnh lùng quét mắt lên không, hơi nhíu mày với tứ đại thiên giai cao thủ, tựa hồ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y đặt thần nam xuống đất, lắc đầu lẩm bẩm, bố trí không hẳn lý tưởng lắm. Nói đoạn song thủ y phát ra thần quang bảy sắc, từng đạo đẩy vào thể nội của thần nam, khiến thân thể gần như trong suốt, ẩn ước thấy trong đó có ánh sáng màu đen và vàng đang nhanh chóng di động. Thần nam suýt nữa kêu lên, đó chính là sơ hình của Thái Cực Thần Ma Đồ. Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh chằm chằm nhìn vào trong lăng viên. Lúc đó lăng viên xảy ra biến cố kinh nhân, thanh niên quang thần nam lên cao, vô hạn tinh không liền xuất hiện trên trời. Đang là ban ngày, nhưng những vì sao lấp lánh vẫn hiển hiện toàn bộ, nhưng những viên bảo thạch điểm xuyết trên nền trời. Mái tóc của thanh niên tung bay rối bời, khí thế phát ra bá tuyệt thiên địa, uy lực vô tận khuếch tán khắp thập phương. Trời xoay đất chuyển, trong lúc đột ngột tứ đại thiên giai cao thủ chỉ thấy những vì sao rung lên, cơ hồ sắp rơi xuống. Công lực chấn cổ tước kim này khiến cho Pháp Tổ và Đức Mãnh trợn trừng cả mắt, vô cùng hoảng sợ. Âm, không phải ảo giác, những vì sao nơi chân trời lay động, thần bí thanh niên bay lên cao, những vì sao nơi chân trời lay động, những vì sao liên tục trời rụng xuống, khí thế hùng hồn cơ hồ khiến mọi vì sao đều chấn động. Thần nam được đưa vào trong tinh quang vô tận, tinh mang tụ tập hết đền mình của hắn, đồng thời thần bí thanh niên quát lớn, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Tứ đại thiên giai cao thủ triệt để chấn kinh, họ cảm nhận được thời gian năng lượng dao động. Hai thái cực chính phản không ngừng vận chuyển, một xuôi chiều và một nghịch hướng. Hỗn độn chi quang vô tận từ tương lai và quá khứ đồng thời hướng về thần nam thi thể trên không trung, sau cùng bao phủ lấy hắn. Thi thể càng lúc càng bay lên cao, phảng phất như dung nhập vào trời sao, thần bí thanh niên một bực bám theo mà bảo hộ. Tựa hồ y đang tiến hành một nghi thức thần bí vĩ đại. Thi thể thần nam được đưa vào luồng đại lực vô tận, toàn bộ tinh quang từ biển sao và hỗn độn chi quang từ quá khứ và tương lai đều dồn vào đó. Tất cả đều lọt vào mắt của thần nam. Sau cùng hắn cũng biết thần bí nhân là nhân vật quan trọng nhất khiến hắn sống lại. Y là ai, thân phận thế nào? Thần nam không biết, nhưng hắn ghi nhớ toàn bộ thủ pháp của thần bí nhân, loáng thoáng nhận ra rằng đối phương hình như có ý cho hắn thấy được. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi không thể nhìn được sức mạnh thần bí của người kia, nhìn gương mặt nóng lòng lẫn giận dữ của họ là biết họ đang tiếc nuối. Chết tiệt, loại pháp ấn kế từ tâm linh chỉ lực này mà ta nhìn được một lần thì hại quá. Đức Mãnh phẫn hận lẩm bẩm, lục đạo luân hồi. Thần bí thành niên đứng trên cao quát vang, toàn bộ sao trời biến mất, thần nam từ vòm xanh rời dung ngồi bộ nhỏ. chung quanh ngôi mộ, sau cánh cửa tối om mở tung, vô tận âm phong thổi ra, khí tức âm u bao trùm thiên địa, những mảnh linh hồn vỡ nát bị đưa vào trong ngôi mộ. Tần Bí nam tử đáp xuống, đứng trước ngôi mộ, dùng vô thượng đại pháp lực khống chế 6 cánh cửa âm u, không biết chúng đối với phương nào, nhưng dao động phát ra khiến tứ đại thành điền cao thủ ngoài xa cũng bất an liên tục. Lẽ nào đối với tiểu lục đạo trăng, Phạm Tổ kinh hãi, người này là ai lại có được thần thông nghịch thiền nghịch địa như thế, kéo được những mảnh hồn đã vỡ nát về, không thể tưởng tượng nổi. Đức Mãnh Thần là đệ ngũ giới quân vương cũng tỏ vẻ cảm thán, đương nhiên thần bí nhân vô cùng đáng sợ. 6 cánh cửa thần bí liên tục xuất ra những mảnh linh hồn tàn nát, hoàn toàn bị nhập vào thể nội của thần nam. Luân hồi, thần bí nam tử gầm lên tiếng cuối cùng, đoạn vô tận bùn đất từ trên không đáp xuống, chôn vùi thần nam. Sau khung cửa thần bí biến mất, nam tử cũng theo gió mà tan đi, phảng phất như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Đã đến nước này, trong lòng thần nam vừa gấp rút vừa hoảng sợ, hiển nhiên có thể hiểu một điều là việc hắn sống lại liên quan đến thần bí nhân đã bố trí nhiều thủ đoạn như vậy mà mỗi ngàn năm y lại xuất hiện. Hắn không thể dừng lại nữa, lại nghịch chuyển thời không, mục tiêu là 12.000 năm trước. Thời gian bay qua, chợt thần nam gầm lên, trong khoảng ngàn năm này hắn nhìn thấy hình ảnh phụ thân, chỉ là thời gian quá nhanh, khoảnh khắc đó vụt qua, bốn người nhanh chóng có mặt tại thời gian cần đến. Tình cảnh hiện ra cơ hồ vượt khỏi ý liệu của tứ đại thiên giai, tất cả đều phẳng lặng, căn bản không có thần ma lang viên. Thần nam vui mừng đã vượt qua được khởi điểm, cuối cùng cũng biết được ai đã xây dựng tòa lang viên kia. Thời gian trôi xuôi, không lâu sau một bức tranh đáng sợ xuất hiện. Trên thiên không vội hiện ra một thú trảo khổng lồ bao quát tứ phía, mỗi đòn đều có vô vàn thần ma rời rụng. Tần nam hồ lên kinh hãi, đương nhiên đó là kẻ hủy diệt thần bí mà thủ bộ lão nhân nói tới, cũng là sức mạnh thần bí mà ngũ tổ đã đề cập đến. Tần nam lại xuôi dòng, định vị thời gian tại 10.500 năm trước, bức tranh vừa rồi lại vụt qua, 10.500 năm trước. Phụ thân, thần nam không nén được bật lên tiếng gọi, bức tranh vừa xuất hiện, hắn đã nhìn thấy nhất đại thiên kiều thần chiến. Thần ma lang viên tựa hồ mới được kiến tạo, một bộ huyệt mới được lấp đi, nhiều ngôi mộ chưa được lập bia. Thần chiến tỏ vẻ mệt mỏi, toàn thân đầy máu, hình như qua một trường thảm liệt đại chiến. Ông ta đang ôm một thi thể trẻ tuổi, từng bước tiến vào thần ma lang viên. Đương nhiên, thi thể đó chính là thần nam năm xưa. Thần chiến ôm thần nam đứng giữa lang viên, đối diện với 6 cánh cửa thần bí đang mở rộng, bên trong tối hùn hút, âm u và vô cùng đáng sợ. Thần chiến không nói gì, cứ thế đứng hồi lâu. Tứ đại thiên giai cao thủ đứng cách đó không xa cả kinh, sau khung cửa thần bí đột ngột xuất hiện, đương nhiên là lục đạo luân hồi môn mà thần bí nam tử gặp lúc trước nói đến. Nhưng họ lại kinh hãi bởi sau cánh cửa không hiểu sao tự nhiên xuất hiện, mà thần chiến không có vẻ gì ngạc nhiên, phảng phất như đã biết đến tồn tại của lục đạo luân hồi môn. Bắt đầu thôi, thần chiến thấp giọng nói mấy câu, tựa hồ hiệp nghị với lục đạo luân hồi môn đã có từ trước. Nói đoạn lạnh nhạt liếc nhìn lên nơi tứ đại cao thủ tàng thần trên cao. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang vọng, sau khung cửa thần bí phóng đại 10.000 lần, che kín tầng không lang viên, triệt để che thân ảnh của thần chiến lại. Ngay cả tứ đại thiên giai cao thủ trên cao cũng không nhìn thấy gì cả. Mây đen cuồn cuộn, bên trong 6 khung cửa hồn ảnh múa lượn, vô số oán linh kêu gào, khí tức âm u mà vần sôi trào phủ khắp thần ma lang viên. Sự tình tiếp theo càng kỳ dị, sau dòng suối mát từ trong 6 khung cửa đột nhiên trào ra, trút xuống lang viên phía dưới. Sinh bệnh nguyên tuyển ư, Phạm Tổ đột nhiên kêu lên, hai mắt trợn trừng. Thần nam vô cùng kinh hãi, vốn hắn định về những năm tháng hỗn loạn thời thái cổ tìm sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng cũng điều tra luôn câu hỏi về sinh tử của bản thân, không ngờ tại thần ma lang viên lại phát hiện vô căn chỉ tuyển. Trời ạ, thật ra là chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi liên tục kêu lên kinh hãi. Đức Mãnh cũng tỏ vẻ không tin, không hiểu vì sao sinh mệnh nguyên tuyển lại từ lục đạo luân hồi môn chảy ra. Sáu dòng suối mát như 6 dòng thác nhỏ chảy xuống, nhưng tứ đại thiên giai cao thủ không tài nào nhìn thấy phía dưới đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vô tận ma vân cuồn cuộn, tiếng sấm âm y hồn phách gào rú. Trong lòng thần nam như dậy sóng, câu đố sinh tử đã vén lên một nửa, Quả nhiên là phụ thân đưa hắn đến đây, hơn nữa tự tay bố trí mọi việc. Chỉ là không hiểu thần chiến đã thỏa hiệp kiểu gì, sau lưng lục đạo luân hồi môn tất có ai đó chống lưng. Duy nhất biết được là mỗi ngàn năm lại có thần bí thành niên hiện thân. Ô, ô, gào! Thần khóc mà khiếu, thần mà làng viên đại loạn. Trong hắc vụ trùng trùng ẩn ước tới được mọi thi hài trong mộ phần, tựa hồ đều xông ra dạy dụa trong mây đen. Chúng thần tề tụ trở thành vật dẫn. Tiếng thở dài u oán từ trong thần mà làng viên truyền ra. Trên cao, tứ đại thiên giai cao thủ hoàn toàn không nghe ra ai đã cất tiếng nói. Một thời thần sau, thần ma lăng viên triệt để sôi trào, ngàn vạn thần ma gầm rú. Đến khi sinh bệnh quyền tuyển từ sáu cung cửa không gian chảy ra, lăng viên mới từ từ yên tĩnh, mà vần vô tận tan đi, mọi thần ma thi hải dạy dụa trong thần ma lăng viên đều quay về phần mộ. Trên bản đất xuất hiện một ngôi mộ nhỏ không có bia lập. Thần chiến đã biến mất dạng. Hồi lâu sau, pháp tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi mới quay lại nhìn thần nam, cơ hồ đồng thời quát mà hỏi. Người thật ra có bí mật gì? Vì sao họ lại làm thế với người? Tần Nam đứng lặng trên không, sau cùng đột nhiên nghịch chuyển thời không. Tứ đại thiên giai cao thủ xuất hiện tại năm tháng chúng thần rời rụng. Âm, âm, một bàn tay rợp trời bổ tới, hiển nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của bốn thiên giai cao thủ nghịch không trở về. Cảnh tượng thái quá tà dị. Tu trảo khổng lồ phá tan hư không, che kín bầu trời, chụp lấy tứ đại cao thủ, tiếng sấm ầm ĩ mà vần ào ào, cảnh tượng như trong ngày tận thế. Khung cảnh đó quá tà dị, tứ đại cao thủ vạn vạn lần không ngờ lại bị tu trảo kia công kích. Tần Nam lần đầu tiên thi triển sức mạnh không gian, trên không trung phảng phất có một đợt sóng gợn trải ra, thân ảnh hắn nhanh chóng mở đi, tránh khỏi cự trảo. Pháp tổ bây giờ gầm lên, liên tục tung ra thiền dài cấp cấm chú mã pháp. Mã pháp năng lượng nghịch không bay lên nghênh đón cự trảo. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng liên tục ra đòn chống lại đợt tập kích kia. Những tiếng ầm ầm lại vang lên, trừ thần nam thoát đi sát sạt khỏi vùng xoáy. Tam đại thiền dài cao thủ cùng bị cự trảo phát ra sức mạnh lên đến đỉnh điểm đánh trúng. Áp lực cực mạnh khiến cho họ rơi xuống vù vù. Tu trảo cũng bị sức mạnh của ba người phản kích hất văng lên cao. Đòn công kích bị chặn đứng. Đáng chết, thần nam, ngươi làm gì vậy? Lại về ngày lúc đáng sợ này. Ba người chật vật đứng vững lại, phẫn nộ nguyền rủa, bàn tay đột nhiên xuất hiện vượt hẳn ý liệu của họ. Nó lại xuyên thấu thời không, đối phó với ba người đến từ thời không khác. Tuy hất được bàn tay đi, nhưng bọn họ đang ở trong lịch sử thời không, không thể hấp thụ được thiên địa nguyên khí, nên sức mạnh bỏ ra toàn là nguyên khí của bản thân. Tốc độ tiêu hao hơn hẳn bình thường, khiến cả ba hoảng sợ, không dám tung ra đòn thứ hai nữa. Từ lúc thấy lục đạo luân hồi môn và sinh mệnh nguyên tuyền chảy ra là đã có thể biết được nguyên nhân mình sống lại. Hắn muốn tìm hiểu bí ẩn sau cùng, thần bí nam tử thật ra là ai. Hắn ta lập tức tiến hành thời không nghịch chuyển, quay về thời đại chúng thần rời rụng, để đi tìm từ đầu xem thần ma lang viên sinh ra như thế nào. Mặc cho tam đại thiên tài cao thủ oán hận, hắn vẫn tiếp tục, đến nước này không thể dừng lại được nữa, không ai ngăn được hắn truy tìm trần tướng. Cự trảo đó là gì nhỉ? Thần nam xuất hiện, hướng thẳng vào ánh mắt bất thiện của ba người, lên tiếng mà hỏi. Lúc đó tình cảnh vô cùng đáng sợ. Hình ảnh thần tiên tung hoành trên thinh không hồn ám, từng nhóm rơi rụng, cự trảo quét qua như gió quét lá khô, cuốn bay tất cả. Không thần tiên nào ngăn nổi uy thế đó, thi thoảng có những thần ma hùng mạnh đối kháng cự trảo, nhưng sau cùng vẫn trùng số phận với cảnh những lá thuyền nhỏ trong cơn biển động, không chống nổi sóng lớn ngút trời và bị nhấn chìm. Cảnh tượng tận thế đó dù cho tứ đại thiên giai cao thủ cũng kinh tâm động phách. Chết tiệt, người được lắm! Đây chính là thiên chỉ diệt thế đó. Thường thiền đã chết, lẽ nào là hoàng thiên ư? Nhưng hình như hắn không còn nữa. Pháp tổ giận dữ giống lên. Đức Mãnh cũng điên cả người. Thần nam, người muốn tự sát ư? Bọn ta không cản, nhưng người không được kéo bọn ta xuống nước theo. Thế này các nào tự hủy? Trong lịch sử thời không, có những thế được phải trăm phương ngàn kế mà tránh đi, thì ngươi lại chủ động đâm đầu vào đó. Âm một tiếng, tu trảo khổng lồ kéo theo vô tận phong lôi lại chụp xuống, uy lực hùng hồn khiến tứ đại thiên giai cao thủ tức thì biến sắc. Lần này cả bốn đã có chuẩn bị, mặc kệ lời nguyền, thi triển đại thần thông pháp không mà bay đi, tránh khỏi đòn tất sát. Nếu bình thường họ có thể lòng tin đấu một phen, nhưng trong tình huống không thể vận dụng sức mạnh chân chính, đành phải bỏ chạy là quốc sách. Đức Mạnh hối hận muốn chết, thật không nên trêu vào Thần Nam, hiện tại bị hắn kéo đến thời không này, biến thành thế thần cho hắn. Đối phương toàn là những kẻ tu vi kinh khủng, thật tình câu chuyện lúc này không lấy gì làm lạc quan, đành phải chia sẻ nguy hiểm với hắn. Cả bốn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, Thủ Bộ lão nhân đột nhiên xuất hiện ngoài xa, một bàn tay khổng lồ đang đuổi theo sát sạt. Nam Cung Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh, bàn tay thứ hai ư, chạy đến chỗ lão bất tử thôi. Đức Mãnh gầm lên, tứ đại thiên giai cao thủ cuồng mãnh lao tới, bàn tay sau lưng đánh rụng một nhóm thần tiên rồi lại bám theo sát nút. Do đang ở trong thời không, tứ đại cao thủ không lộ ra khí tức mãnh liệt, dù vậy vẫn bị bàn tay mẫn cảm tột độ với các cường giả truy đuổi sát sạt. Thủ Mộ lão nhân hồ lên, không tỏ vẻ hoảng loạn, tuy bị bàn tay kia truy sát nhưng vẫn thản nhiên. Nhưng lúc lão thấy một bàn tay khác bổ đến, rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Lão ta quay đầu nhìn chỗ tứ đại thiên giai cao thủ ẩn thân, gầm lên, đáng chết, dám chơi lão nhân già ta, đừng tưởng ta không biết các người trốn tại đó. Hiển nhiên, Thủ Bộ lão nhân cảm ứng được bốn người trong bóng tối, nhưng hình như không phát hiện được họ là người từ thời không khác đến. Đáng ghét, lão ta gầm lên, bị một bàn tay ấn xuống, nhưng thực lực của lão thể hiện ra vượt hẳn tưởng tượng, thân hình gầy gò đột nhiên phóng đại, sau cùng giữ chặt cự trảo lại, tung một cước đá văng bàn tay kia. Thật sự quá là biến thái, đó là bàn tay của thiên trăng. Thần Nam hồ nghi nhìn pháp tổ, lại nhìn Thủ Bộ lão nhân đang phát cuồng cạnh đó không xa. Lão biến thái, pháp tổ bình thản, đoạn độ vẻ nghi ngợi, đúng là hóa thân của thiên, nhưng dẫu thế, sức mạnh đáng sợ kiểu này đúng là không tưởng tượng nổi. Lão bất tử biến thái này không ngờ tu vi kinh nhân như thế, e rằng là một trong vài nhân vật có tư cách khiêu chiến với mà chủ. Lão không sợ gì hóa thân của thiên. Nói đoạn y hạ giọng, cơ hồ không nghe rõ, lẽ nào thiên cũng phần cấp ư? Lão nhân già ta đã trải qua trăm ngàn kiếp nạn, còn sóng gió nào mà chưa được chứng kiến, lẽ nào người tưởng thu hồi được ta chăng? Thân ảnh cao lớn của Thủ Mộ lão nhân đứng sừng sững giữa thiên địa như ngọn núi lớn, như muốn xé toang vòm trời. Lúc đó khí thế của lão cường thịnh đến đỉnh điểm, không tránh hai ngọn cự trảo mà thi triển sức mạnh kinh hoàng tiến hành phản kích, mấy lần hất cự trảo chẳng dị không khác. Ta từng thấy thường thiên chết, hoàng thiên bị phong ấn, người không biết có trò quỷ gì nhưng còn kém xa hai kẻ đó. Người không diệt nổi lão nhân già ta, nhất là giờ người đã phân ra làm mấy hóa thân. Lúc đó lão không còn vẻ gì là Thủ Mộ lão nhân mà Thần Nam từng biết. Lão thần cao vạn trượng, quanh mình thần quang đại tịnh, chiếu sáng thiên địa, cùng hai cự trưởng đâu đến hồn thiên ám địa. Tạm thời lúc bấy giờ có thể thoát khỏi được hai bàn tay, bọn Thần Nam tránh đi thật xa, nhìn Thủ Bộ lão nhân phát cuồng đại chiến với thần bí cự trảo. Trận chiến kinh thiên động địa không kéo dài lâu, hư không đã tan tành, Thủ Bộ lão nhân và hai cự trảo thẳng lên thiên giới. Cho đến khi tất cả tiêu tán mất một lúc lâu, pháp tổ mới lẩm bẩm, lão này biến thái thật. Hai cự trảo tuy bị Thủ Bộ lão nhân khống chế, nhưng tình cảnh mặt nhật vẫn vậy, hư không hoàn toàn tan nát, thần tiên vẫn rời rụng, họ đang tản ra tấn nhau, kịch liệt đại chiến như những cuồng nhân. Ôn dịch, giống như một trận ôn dịch đáng sợ, ôn dịch xảy ra với chúng thần ư. Mọi thần ma cơ hồ phát điên, tự tản sát lẫn nhau. Thần Nam, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy chúng thần mắt đỏ ngầu như máu, tựa hồ mất hết lý trí, thần ma thi thể liên tục từ trên không rơi xuống. Hiển nhiên, đây là một chiến trường chính yếu khiến chúng thần tàn tác, nơi đó chính là thần ma làng viên. Kia! Đột nhiên, Nam Cung Tiên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ xuống phía dưới rùn giọng, thần ma làng viên hình thành rồi. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh đều kinh hãi, thần ma lang viên thần bí bậc nhất này đã hình thành thế nào? Câu hỏi này vương vấn qua bao đời, hậu nhân gần như không ai biết lai lịch của nó, cũng không thể nào biết được ai là người đã xây nên nơi đây. Tứ đại thiên giai cao thủ đều kinh ngạc nhìn xuống, chỉ thấy thần ma thi thể rơi xuống như bị một luồng sức mạnh vù dành hút lấy, toàn bộ hướng vào một địa vực mà tụ tập. Dưới đó mặt đất không ngừng rung lên như sóng biển dâng trào. Mỗi khi có một thần ma thi hải hạ xuống, mặt đất lại nứt thêm một chỗ, nốt lấy thi thể rồi tràn lên một nấm đất. Đó là sao? Thần Nam không dám tin vào mắt của mình. Thần ma lang viên do trời sinh ra ư? Đúng là khiến người ta không tin nổi. Đúng là một cỗ sức mạnh thần bí. vì sao lại tạo thành kết quả này. Thần Ma Lang Viên thuộc về thiên sinh, có đánh chết hắn vào lúc này cũng không thể tìm được. Tấn Nam hận không thể lập tức lao xuống đánh tan mặt đất tìm ra nguyên do. Pháp Tổ Nam Cung Tiên Nhi cũng kinh ngạc, câu đố ngàn đời lẽ nào đơn giản như thế, kết quả gần như vượt ngoài dự liệu. Đức Mãnh lạc giọng lẩm bẩm, bên dưới còn một đại nhân vật. Pháp Tổ cơ hồ nhớ ra gì đó mà nói, không sai, lúc chúng ta xuyên qua thời không đã thấy thần bí nhân đó tụ tập lôi quang và đại lực của ngàn sao xuống thần Ma Lang Viên. Lúc đó sức mạnh dưới mặt đất của Lang Viên hiển lộ, ở đây ẩn chứa tổ mạch linh căn của đại lục, đúng là một nguồn bảo tàng mang linh khí vô tận, tựa hồ có người đang ngủ ở đây. Nam Cung Tiên Nhi nhất thanh, lẽ nào là y sao? Trong óc thần Nam thoáng lên hiện ảnh thân ảo cao lớn, đương nhiên thần bí thành điện đó là hiểm nghi lớn nhất, không chỉ vì công lực của y quá kinh khủng, mà mỗi 1000 năm y lại xuất hiện vô thành vô tức, khiến cho người ta không thể nào tra ra được lai lịch của hắn ta. Rất có thể y ẩn thân dưới thần Ma Lang Viên. Thật ra y là ai? Tứ đại thiên giai cao thủ cảm giác mơ hồ. Người có công lực cái thế như vậy, chắc chắn thần phận cũng tương đương, lại cư ngụ trong tổ mạch linh căn của đại đục. Cùng lúc, phía xa vang lên tiếng sấm âm âm, dao động khác lạ từ chân trời truyền đến, hình như đang có đại chiến kịch liệt. Thiên giai cao thủ, hai mắt Pháp Tổ trợn trừng, là thiên giai cao thủ, hơn nữa ta cảm thấy khí tức rất quen. Nam Cung Tiên Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Trong thần Ma Lang Viên bên dưới, trận dây lên mà khí ngút trời, tâm trạng phẫn nộ cực độ tràn khắp bầu trời, bao phủ không gian, vô tận ma khí như biển lớn che kín cả mặt đất, cả thần Ma Lang Viên chìm trong bóng tối. Người đó muốn xông ra ư? Đức Mãnh hồ lên kinh hãi. Tứ đại thiên giai cao thủ đều cảm giác được khí tức đáng sợ dao động từ thần Ma Lang Viên mới hình thành phía dưới chuyển lên, vô cùng kịch liệt, như cái thế yêu ma hiện thần nhân gian. Khí tức này còn đáng sợ hơn cả cự trảo vừa bàn nãy. Ầm một tiếng, loạn thạch xuyên không, vô số thần ma thi thể bay vút lên. Thần Ma Lang Viên vừa hình thành đã tàn nát. Một nam tử cao lớn mang theo ma khí ngùn ngụt tựa biển khơi lao lên trên trời. Quả nhiên là thần bí nam tử. Khí chất của y không bình đạm như những lần hiện thân cách mỗi 1000 năm, cũng không ngừng trọng giống như lúc đang ngừng tụ đại lực của ngàn sao xuống thi thể thần nam. Để hình dung thì đơn giản nhất là tư thế cuồng ngạo duy ngạn độc tôn. Khí thế, khí thôn sơn hà này không phải cố tình mà từ bản tâm thể hiện ra. Khí chất này thuộc về tự nhiên, sinh ra đã có. Y là kẻ thiên sinh cuồng ngạo, loại cuồng ngạo của những con người siêu nhiên. Y ta xuất hiện khiến thiên địa nguyên khí rung lên, thế gian cơ hồ không chịu nổi sức mạnh của y, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mái tóc tung bay cuồng loạn, dây liền má khí ngùn ngụt, chợt tan biến vô ảnh vô tung khỏi tầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ, không còn mảy may lấy một nửa tia khí tức. Không phải chứ? Nam Cung Tiên Nhi tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với thần bí nam tử, muốn xem y định làm gì, nhưng không ngờ lại mất bóng đối phương. Tu vi của đối phương quá đáng sợ, khiến người ta không thể đoán nổi. Y chắc chắn hướng đến thiên giai cao thủ xuất hiện đằng kia. Thần Nam dựa vào tri giác bản năng đưa ra kết luận rồi nhanh chóng bay về hướng đó. Ba người kia cũng theo sát sạt. Đúng như hắn dự đoán, thần bí thanh niên xác thật hiện thân ở đó, lúc thần Nam lao tới vùng ngoài sang ngàn dặm. Với tốc độ nhanh nhất của mình, liền được chứng kiến khung cảnh đáng sợ. Thần bí nam tử cao lớn tung một quyền oanh kích ngược lên không, quang trụ chói lòa tàn biến, khí thái đó xứng danh bá tuyệt thiên địa, duy ngạn độc tôn. Một quyền phá tan không gian cách đi nhân giới và thiên giới, thú trảo che kín bầu trời bị y đánh tan tành. Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đều hít một hơi khí lạnh. Đúng là mạnh thật, thực lực của y vượt hẳn tưởng tượng của bốn người. Thiên, người không phải đối thủ của ta. Thần bí nam tử đứng thẳng trên không, ngẩng đầu nhìn cự trảo vỡ nát. Khí thế uy lăng thiên hạ khiến thần Nam ở ngoài xa dâng tràn bầu máu nóng. Nam nhân phải thế, luôn luôn khí thôn sơn hà, ngay cả trời cũng không coi vào đâu. Tận lúc đó, bọn thần Nam mới phát hiện tay trái thanh niên thần bí ôm một nữ tử trẻ tuổi, dùng nhan tú lệ khiến cho nhật nguyệt thất sắc, khí chất phiêu dật, xuất trần thanh tân như hoa cỏ, dù đang hôn mê vẫn chìm trong hào quang thánh khiết mờ mờ. Thần bí nam tử khẽ gọi gì đó, thần sắc cuồng ngạo xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy, hiển nhiên nữ tử như tiên kia có liên quan tới y. mớ tóc mai dài khẽ lay động, nàng ta khẽ mở trong mắt trong như nước. Lúc này nàng nhìn thấy thanh niên, cơ hồ chấn kinh cực độ, hai mắt ướt nhòe, lặng lẽ rời lệ, ôm chặt lấy cổ của y. Nàng muốn nói gì đó nhưng bị thanh niên lập tức ngăn lại. Nàng vừa khóc vừa cười, tựa hồ không dám tin vào sự thật trước mắt. Xem ra tuyệt đại tiên tử kích động đến cực điểm. Thần bí thanh niên dịu dàng vuốt ve sống mũi của nàng, đoạn đưa tay nhẹ nhàng mở ra một phiến không gian. Tức thì không gian trì bồn hào quang vạn đạo, màu sắc rực rỡ xuất hiện trên không trung, hoa bay ngập trời. Y đưa nữ tử vào phiến không gian trì thần đó. Nam cung thiên nhi ở ngoài xa hình như trầm tư suy tưởng, sau cùng kêu lên kinh hãi. Ta nhớ ra rồi, ở thái cổ thời kỳ ta từng đứng xa nhìn thấy nữ tử đó, nàng ta là thần nữ Độc Cô Tiểu Nguyệt. Thần bí thanh niên lộ ra tư thế cái thế cường giả, nhìn lên hư không, cười một cách điên cuồng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.